ha, sau khi đọc thiền định rồi đó thì dùng cái năng lực tịnh đó ha, làm cho nhiếp cho họ ha, làm cho họ giải thoát, làm cho thành giải thoát, nó gọi là thiện giải thoát nhiếp ha, tức là đưa lên những pháp thiện tôi tu tập giả thiết, tức là mới dạy cho họ cái vấn đề chẳng hạn ở vô ngã tánh không ha, để mà họ an trụ, để an trụ khi mà an trụ rồi tất cả những phiền não, tất cả những sở tri chướng, tất cả những an ách, tất cả những cái sự khổ đều mất hết. Là nhiếp họ là nếu mà vô Bồ Tát phát tâm mà phát đại phát bi tâm thì luôn luôn là mục đích của Bồ Tát làm giải thoát chúng sanh, làm chúng sanh được an lạc rốt ráo. Thành ra những cái phương tiện đầu là nhiếp dẫn dụ từ từ ha, để cho thọ pháp rồi chánh cần ha, ha, rồi thành thục cái pháp đó ha, rồi cuối cùng cái thành pháp thành thục mới có thể làm cái trợ cho một cái pháp cuối cùng là cái pháp giải thoát ha, chỉ cho giải thoát đó. Thì nó gọi là cùng có hai cái phương tiện nhiếp ha, là tài nhiếp và pháp nhiếp ha, đó, và năm cái hạnh để mà giúp phục người ta. À, còn chẳng hạn như nói về cái muốn thành thục á, muốn thành thục mà nhiếp người ta để cho người ta thành thục á, à, thì nó có năm sáu loại thành thục về tự tánh. À, tức là phải học thành cái tự tánh, cái bản thể của nó thành thục á, là bởi vì phải học về pháp số, à, học về những chủng thử pháp nào nó khiến cho mình, à, mình nương vào cái pháp đó, thì cái bản tánh của mình tự nhiên nó viên mãn, nó đầy đủ. Chẳng hạn như giờ giống không, chẳng hạn như về pháp số, chẳng hạn như cắt tâm sở thiện, ha, là nó làm cho mình dính mắc với thiện pháp gì đó. Tức là cái bản thể cái mấy cái nào là con thiện vô tham, về bản thể của nó gọi nó có cái nhân để làm thành thục được pháp, cái bản thể tự tánh của nó là thành thục người ta vô sân vậy cái gì đó ha, ha, tức là nói mà cái thành thục thì gồm có là thành thục tự tánh ha, tức là thiện pháp chủng tử ha, tức là hoặc là những cái pháp hiện hành ha, mà theo pháp số á mình học á ha, chẳng hạn như năm chi của thiền ha, là tầm sắc phỉ lạc, ví dụ gì đó mình phải học, thấy không? Tại vì tầm sắc phỉ lạc đó là những cái nguyên cách để làm thành thục cái mức độ thành định ha, vân vân gì đó ha. Và thứ hai ha, là mình phải học về các căn tánh ha, mà có thể làm thành thục được, tùy theo loại căn tánh khác nhau. Chẳng hạn như trong này nó có tánh thanh văn, tánh duyên giác, tánh bồ tát ha, ha, tập có những cái loại mà bất định căn tánh ha, nó gọi là vô chủng tánh. Thì mỗi một loại chủng tánh gì đó thì nó thành thục một loại pháp khác nhau. Cái người đó là căn tánh và thanh văn ha, thì họ chỉ nghe thích hợp với những cái pháp ha, những cái thiện pháp có thể làm thành thục họ được, hay là những pháp gì xả ly ha, những pháp gì vô ngã, những pháp gì vô thường ha, còn đưa cái pháp những cái khổ tình đó, là họ không phải chấp nhận, thấy không? Đó, thành ra mình muốn thành thục khổ tình á, mình muốn thành thục hành nhiếp người ta mà là thành ta thành thục á, thì mình phải học về các loại chủng tánh ha. Trong này nó nói là chư sở thành tựu bổ lạc già la đó, bổ lạc già la tức là người đó ha, những người mà có thể thành tựu được thì phải học người thuộc nào, thuộc chủng tánh gì là mình học ha. Rồi cái việc sự sai biệt của các loại thành thục á ha, thì có sáu loại ha, có năm loại. Một là các căn được thành thục, cái căn thuộc tức là tập cho người ta thân, chẳng hạn các căn người ta có ngũ căn, phải dạy cho người ta các căn. Chẳng hạn như mình nếu mà học về pháp tịnh văn đó, các căn đó là phải phòng hộ, nhĩ căn thì phòng hộ đối với sắc pháp, tay nhãn căn thì phòng hộ với sắc pháp, phải chỉ người ta các căn thành thục như thế nào, nhân duyên của nó đối kháng làm sao, nghe không? Chẳng hạn như nhĩ căn thì thành thục với sắc thành hương vị, vị pháp, vị trần, thấy không? Thành ra mỗi một cái pháp vậy đó, nó có đối tượng của pháp đó, cách thành thục của nó làm sao đó, mình phải chỉ ha. Thành ra nó nói rằng là cái sự mà thành thục sai biệt đó, thì các căn nó sai biệt nên sự thành thục có sai biệt ha. Thứ b là thiện căn sai biệt, thiện căn sai biệt chứ thành thục sai biệt. Có nhiều người chỉ thích nhận thừa thôi, thấy không? Thành ra thành thục của họ là maximum là ngữ ngũ giới là tối đa, thấy không? Làm gì cái căn mà sai biệt, họ chỉ thích là sanh nhân sanh thiên thôi, thấy không? Nó là đầu tiên các căn sai biệt, có người chẳng hạn căn tánh thông lợi, chẳng hạn mắt thấy rõ thấy sáng, thấy không? À, ý căn đó là mảnh thông lợi thì mình dạy theo cái lối huệ, dạy gì tùy, thấy không? Thành ra hành thục của họ là mỗi cái nó sai biệt khác nhau. À, thiện căn á, mọi người có thiện căn, chẳng hạn người giàu à, kiếp trước là có làm những bố thí nhiều thì thiện căn kiếp này giàu à, thì thành thục cái lối thành thục của những người đó thì như thế nào, đối với người đó mình phải có cách gì, có cái phương tiện gì, tập thiện pháp gì đối với họ là dễ nào nha, học bố thí là dễ đối với họ, thí dụ gì đó thì lúc đó mình có thể là mình nói rõ, nói sâu rộng về cái pháp bố thí để cho nó hành được cực kỳ viên mãn luôn, thí dụ vậy ha. À, là cái thứ hai, trí huệ sai biệt. Trí huệ sai biệt, thành ra chẳng hạn như những người mà ngu si thì chẳng hạn như mình dạy về cái pháp ở quán thập bát giới, người ngã mạng thì học về quán thập bát giới, thấy không? Đó, chẳng hạn như người sân hận ha, thì phải quán cái gì đó, là mỗi người có cái trí nó sai biệt với nhau. Chẳng hạn như trí là thấp ha, thì đi theo giảng về thanh văn nó dễ hiểu hơn, cái pháp loài người nó dễ hiểu hơn. Trí huệ mà cao hơn rút nói về cái duyên giác ha, pháp thiện duyên nó khó lắm, nó khó xin đừng cùng đại khái vậy đó ha. À, còn chẳng hạn như trí tuệ chỉ hạn gọi là cũng như là mới là thú sanh lên trẻ cái chỉ nói gì tất cả những cái tập thiện, nói những cái quả mà sanh nhân sanh thiên thôi, hiểu không? Vậy đó thì cho trí huệ mà thành mọi trí huệ của mọi người mà cái lối thành thục nó hoàn toàn nó khác nhau. Chẳng hạn như mà cái hạn như trí huệ chậm chạp nha, không có lợi căn, chẳng hạn như cũng chỉ du học thiền đi thì cũng phải đi theo đoàn hỏi tầm tu tiệm tu giống như thần thú vậy đó, chậm chậm lên. À, còn chẳng hạn như ở trí huệ mà gọi là thượng căn à, thì chẳng hạn đi sau đó đốn tu đốn chứng cũng như là ngày bài xã vậy đó à, bỏ hết đầu kia bên kia thì phải từ đè nén phiền não diệt phiền não rồi đặt ra tùm lum, còn bên kia chỉ thẳng luôn cái trí bát nhã tánh thông cho biết à, thì theo trí tuệ mà cái lo thành tục có sai biệt à, thì trong các loại thành tục sai biệt thì có chia là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm nữa à, chẳng hạn như cái loại mà thành thục và hạ phẩm tức là những cái pháp thiện cấp thấp, thấy không? À, chẳng hạn như mình nói là thành thục trung phẩm là cấp thiện được ở cao, thì hạ phẩm thường thường nó nói là tất cả những pháp thiện mà nằm trong cái loại nhân thiên nó thì nó sắp vào hạ phẩm,
nhân thường thiên thừa sắp vào hạ phẩm. À, còn chẳng hạn như thanh văn nhân giác thừa đó, thì chất giác về trung phẩm, cái pháp thiện mà tập để mà thành tựu thiên văn nhân thường là pháp trung phẩm. À, còn cái hệ mà cái pháp thiện mà cái thành Phật á, tức là đi vào Bồ Tát thừa thì xếp vào hạ phẩm thượng phẩm. À, thành thục phương tiện đó tức là những cái cách ha, mà để làm thành thục á thì chia làm 27 loại, thì kỳ rồi tôi cũng vậy nói rồi, 27 loại này đó ha, nói chung lại đó là chính địa, tại vì địa thứ 10 là thành Phật rồi, chính địa mỗi địa có ba cái chướng, thành ra một cái phương tiện làm sao diệt được cái ba cái chướng đó ha. Hai cái chướng do cái tu pháp, và một cái chướng có thô trọng báo của cơ hai pháp này à, tổng cộng với chính là 27 à, à, thành ra cái phương tiện mình là phải thiện xảo trong đó, thấy không? Giúp cho người ta cái đó à, cái phần thứ năm nó sáu cái cách để thành tục đó. Cái phần thứ năm à, cái là cái chỗ mà thành tựu, cái khả năng mà thành tựu á à, cái giai đoạn mà thành tựu rồi đó thì có 6 loại. À, là ở thắng giải hành địa à, tức là cái địa mà trước cái sở địa đó à, à, là cái nó có cái năng lực để thành tựu ở chỗ đó, tức là mình tập về chẳng hạn như noãn nhẫn thế đệ nhất hay là thập hồi hướng đó à, à, là nó có cái năng lực để thành tựu cái địa thứ hai, thấy không à, thì nó có 6 loại là thắng giải hành địa là thuộc về là đạo đầu, tịnh thắng ý lạc địa của sơ địa à, là cái nó là cái năng cái gọi là có cái chỗ gọi là cái nhân ha, để mà có thể nó khiến thành tựu cái địa thứ hai, thứ ba, thứ tư ha, sơ địa là mình học rồi là thắng ý lạc địa hay là gọi nó gọi là quan hỷ địa đó ha, hành chánh hành địa là từ nhị địa đến thất địa, nhị địa thất địa thì là bắt đầu nó đi từ giới thanh tịnh, từ bắt đầu là định viên mãn, rồi bắt đầu là phát sanh ra các quả diệu lậu, thì nó thì cái này nó là cái năng thành tựu từ từ để đi tới cái tướng bát nhã cuối cùng ha, đó là cái tướng thứ năm, tướng thứ ba của năng thành tựu, tướng thứ tư của năng thành tựu là đọa quyết định địa, tức là nói về bát địa, bát địa là bắt thứ chuyển nên gọi là quyết định sẽ thành Phật cái năng thành tựu này, cái khả năng để thành tựu này là năng thành tựu thành Phật. À, và cái cuối cùng, cái số năm á, là quyết định hành chánh hạnh địa, tức là củ địa. Củ địa đó là đi vào con đường hoàn toàn giống như Phật thừa vậy đó, tức là trong khi mình nói là củ địa tức là thiện huệ địa, thiện huệ địa là đắc được cái tứ vô ngoại biện. Ha, mà tứ vô ngoại biện là cái năng lực là nó thể thành biện cho tất cả, ha, một cách tất cả các pháp lợi lạc chúng sanh mà một cách không có bị chướng ngại. À, thành đã nói là ở đây là quyết định, là làm một cái chánh hạnh nó đã rõ ràng dứt khoát rồi, thấy không? Nó không còn bị trở ngại nữa, cần bất động địa nó vẫn còn bị trở ngại, nó chưa đủ cái huệ để mà làm cách vô ngại được. Hay là cuối cùng là cứu cánh địa, hay cứu cánh địa tức là pháp viên địa, cái thập địa tức là rốt ráo. Cái phần thứ sáu đó, hay cái tức là cái tướng mà những cái người mà đã thành tựu. Cái số năm á, ha, là cái chỗ có thể thành tựu, chẳng hạn như là địa tiền tức là thắng giải hành á, là cái chỗ có thể thành tựu được từ sơ địa đến lên ha. Rồi chẳng hạn như là tịnh thắng ý lạc địa là cái sơ địa, là cái chỗ có thể khả năng thành tựu nhị địa đến thất địa, vân vân gì đó. Còn bây giờ cái chỗ cái là thứ sáu đó ha, là tướng của những người thành tựu ha. Nếu mà gọi là thành tựu mà trên con đường giải thoát chỉ có ba loại người thôi ha, nó gọi là tam thừa nhân, thanh văn, duyên giác, ha, là Phật, là tam thừa nhân, ha, thì mỗi một cái thừa vậy đó, mỗi cái một cái thừa vậy nó có ba phẩm, ha, chẳng hạn như thượng, trung và hạ, thấy không? Đó, hoặc nhiều khi chia làm chín phẩm là chẳng hạn như thượng thì chia làm thượng trung thượng hạ, giống như là bên của phẩm nhãn sanh vậy đó, nó chia thượng trung hạ vậy đó, ha. Thì mấy người mà chẳng hạn la hán cũng vậy, a la hán độn căn, a la hán lợi căn, a la hán hạ căn, đại khái vậy đó, nó cũng chia vậy, duyên giác cũng vậy, thấy không? Đó, đại khái vậy thôi. Thì những cái mà sáu cái chủng thành tựu là như vậy đó, thấy không? Đó. Thì trong này cái mục đích tướng nhiếp sự đó để ra thành thục của tình, thấy không? Tướng nhiếp sự là thành tựu nhiếp tình, mà trong cái thành tựu của tình đó thì mình chia làm hai cái phương tiện, một phương tiện là tài nhiếp, một diện là pháp nhiếp, một cái là trợ, một cái là chánh, thấy không? Lấy pháp nhiếp làm chánh, ha, lấy cái tài nhiếp làm trợ, thấy không? Rồi làm dùng năm nhiếp hạnh, cái hạnh nãy mình dạy đó, ha, lĩnh thụ thọ nhiếp gì đó, lĩnh thọ thiện pháp nhiếp vân vân gì đó, ha, và phải hiểu sáu cái loại thành thục như vậy, hiểu cái sáu loại thành thục vậy để mình áp dụng vô, để mình thành thục người ta. Thì mục đích cái thành thục của tình đó, à, mục đích cái nhiếp là gì thôi, thấy không? À, Bồ Tát là chúng sanh bằng ba độ trước là dùng các nhiếp pháp, à, nhiếp pháp đó là dùng các muốn nhiếp pháp gì đó, à, muốn nhiếp pháp thì phải dùng làm phương tiện. Lúc đó thì nhiếp pháp trở thành phương tiện để mà thiện tiền thiện xảo, à, để mà nhiếp thọ họ. Trong kinh kia nó nói là dĩ các nhiếp sự phương tiện thiện xảo, hay không? Mà nhiếp thọ họ, như nhiếp thọ chi, nhiếp thọ họ. Ha, sau khi nhiếp thọ họ rồi đó, ha, thì mới an trí thiện phẩm. Ha, tức là thiện phẩm ở trong này mình nói đó, cũng như là dạy cho họ thọ nhận thiện pháp, ha, rồi bắt đầu là khuyến tấn của họ tinh cần tu thiện pháp, ha, làm cho họ thành thục thiện pháp, và cuối cùng nó đưa cho họ cái pháp giải thoát, ha, là an trí thiện phẩm cho họ. À, vì do vấn đề mà dùng các phương tiện thiện xảo mà để nhiếp họ như vậy đó, à, nên ở đây nó đặt ra cái vấn đề nó gọi là phương tiện độ, à, thì cái phương tiện độ này đó, à, là nó trợ cho cái ba độ. Bố thí đó, nó cũng dùng cái phương tiện thiện xảo này, bố thí trì giới đó, thì cũng phải phương tiện thiện xảo, lúc khai sao, lúc phạm thì sao phải là sao nó dùng cái gì để mà gỡ vân vân, thấy không? Đó, ha, và nhẫn nhục cũng là phương tiện thiện xảo. Thầy nói là phương xảo là cái trợ cho cái ba cái tên. Ha, bây giờ nói tới nguyện. Ha, nguyện thường thường là mình làm bây giờ đó là cái phiền não nó nặng nề lắm. Thấy không? Thành ra mình làm là mình bị nhiều cái trở ngại lắm. Như là trong đời này nè, nhiều khi cái công đức mình chưa đủ, thấy không? À, thành ra mình muốn vượt qua cái gì á, chẳng hạn như mình phải có sức mạnh cỡ nào mới nhảy qua khỏi cái tường được, thấy không? Thành ra phải tích tập cái sức lực cho đến mức độ là mình đủ thì mới đủ sức mình nhảy. À, bây giờ muốn tích tụ được những cái sức lực mà nó không có tản nó ra, sử dụng cái lực của nguyện, thấy không? À, trong kinh điển nó nói là Bồ Tát nếu về hiện tại nhiều phiền não nên không thể tu hành một cách liên tục. À, tức là trong cái pháp hiện nay của mình, cái phiền não nhiều quá, nên mình tu nó không có được liên tục, và mình không có thể có cái khả năng để mà tu hành được. Thì lúc đó nó nói là thứ hai nó gì ấy, ý lạc hạn kém, tức là cái tâm mình đó là tâm suy nhược á, tâm liệt nhược á, và vì thắng giải của cõi dục, tức là cái cõi dục á, cái cõi dục của mình, nó những cái hiểu biết cõi dục của mình nó làm cho mình càng bị động tâm nhiều hơn. Trong này mới thầy Chí Quang mở ra là nó là sao động á. Trong này nó gọi là hạ giới thắng giải. Hạ giới thắng giải tức là những cái gì mà thấu triệt về cái cõi mình nè, cõi dưới nè. Cõi dưới này nó thực sự là nó khổ, nhưng mà tại vì mình không thắng giải, mình nó cho nó lạc thôi. Khi mình mà thắng giải về hạ giới đó, tự nhiên cái tâm mình nó bất an. Thấy không? Ha. Nên không thể nội tâm an trú. Mình thiếu phước đức ha, mà cái tâm của mình lại bất an nữa. Vì mình càng hiểu rõ cái cõi của mình chừng nào á, mình thấy cả cõi mình đầy phiền não, đành đầy tham sân si, đầy đủ thứ hết trơn ha. Ha, nên không thể nội tâm an trú. Ha, do đó mình không tập định được. Ha, nó nói là do như vậy đó, vì ý đặt hàng kém ha, cái là cái tâm mình nó suy nhược. Và vì lý do là mình phải biết rõ cõi dục nên không thể là tập định được. Vì không thể lắng nghe, dinh theo và khéo tu tập giáo pháp Bồ Tát bạn, nên sự tịnh lự không dẫn ra cái tuệ xuất thế. Bây giờ mình muốn tập về định đó, thì phải định này là phải nương vào văn huệ, gọi là lắng nghe, dinh theo tức là duyên lự đó. Duyên lự tức là tư huệ, và khéo tu tập giáo pháp Bồ Tát tạng, và tu là thiện tu tập, tức là nó gọi tu huệ. Ha, nên cái năng lực định không thể dẫn ra được. Ha, vì ba lý do như vậy. Ha, lý do thứ nhất là phiền não nhiều, thành nó cản ngăn mình đường tu của mình. Lý do thứ hai, vì mình thắng giải được cái sự sao động á, cái thắng giải cái ở cõi mình nè. Ha, nên cái tâm của mình nó bất yên. Ha, vì mình không có thể, tức là mình cũng có thể, tức là không có khả năng, hay là hoặc là không có duyên ha, để có thể là có thể nghe pháp ha, có thể là tư duy về pháp ha, hay là có thể là tu tập về pháp ha, nên tất cả tịnh lự không có phát sanh được, và không có thể dẫn ra được cái huệ xuất thế gian cho mình. Thì nếu như vậy đó, là đa số là tại vì mình thiếu công đức thôi. Mấy cái này nó không có thuận đó, cái nào hết trơn á, luôn luôn mình bị trở ngại, nó không có thuận. Thành thử ra mình muốn tu để mình có thể vượt qua được mấy cái đó đó ha, thì mình phải tu tập phước đức tư lương. Vị Bồ Tát ấy thu thập phước đức tư lương đang ít và kém mà phát thệ nguyện chính yếu, thì lúc đó mình làm cái gì mình cũng phát nguyện. Thấy không? Để mình chẳng hạn như mình nguyện để cho nó cái nó gom lợi vào phần đó. Rồi nguyện kiếp sau con không gặp những cái phiền não tham sân si. Nguyện kiếp sau cho con đối với tất cả những cái pháp thế gian á, thâm được liễu tri mà không bị cái liễu tri này làm cho con bị loạn tâm, vân vân gì đó. Cứ nguyện thì công đức mình làm cho mình vượt qua những cái đó. Ha. Ha, đạo nguyện cái kiếp sau này nguyện cho tất cả công đức này khiến cho con gặp được chính pháp. Có điều kiện để có thể là duyên lự, tức là tư duy và tu tập. Tại cái gì đó ha, thì nhờ mấy mình tập nguyện hoài đó, thì cái nguyện nó mới là có chiều hướng, cái định hướng khiến cho thiện căn của mình á, nó quy tụ lại, thấy không? Nó quy tụ lại nhờ vậy đó, mà nó có thể là nếu mà trong cái nguyện mình mạnh, một cái tư lương trong kiếp này mình gom góp nhiều đủ lực thì nó có thể vượt qua được một kiếp. Còn bằng không á, những kiếp sau cái nguyện này nó còn sát sanh trong những cái sau á, thì cái nguyện này dẫn đường cho mình, thấy không? Đó thì mình vượt qua được mấy cái đó, thấy không? Nè, do đó trong này nó nói ha, ít kéo để đời sau phiền não được nhẹ và nhỏ đi. Nhờ mình phát thiện nguyện như vậy, tích tục hoài tích hoài, kiếp sau những cái phước đức, những cái gì gì của mình nó đủ sức nó vượt qua những cái phiền não đó. Hay là kiếp này nếu mình tích tập cho đủ, thì đó là nguyện ba la mật. Do nguyện này mà phiền não nhỏ và mỏng có thể thực hành tinh tiến. Nên Như Lai nói nguyện độ là sự hỗ trợ của tinh tiến độ. Thì cái nguyện độ mà nó là sự hỗ trợ tinh tiến độ thì có nghĩa là sao? Là nó hỗ trợ hết 6 độ. Tại vì mình nói là tinh tiến là có nằm hết 6 độ. Thấy không? Thật là cái nguyện là vậy. Thật là bởi quý tổ đều nói mình nó tu luôn luôn lấy sự phát nguyện làm cái cũng như là cái kim chỉ nam để hướng dẫn cái lộ trình mình đi. Thấy không? Dầu giờ mình hiện căn mình đầy đủ đi nữa, nhưng mà thật sự ra đối với cái huệ của Phật không phải là dễ vào. Thật ra đối với cái huệ của Phật mình gọi là vẫn là gọi là vô minh, vẫn gọi là phiền não. Thấy không? Thành ra muốn vượt qua thì mà mình phải luôn luôn có phát nguyện để bao nhiêu công đức nó chỉ gom tụ vào cái đó thôi. Cái định mình hướng về đó nó cũng mạnh. Thấy không? Đối với các khổ mà làm chướng ngại mình cũng bị vượt qua dễ dàng. Đối với các phiền não mình cũng vượt qua dễ dàng. Trong này nó là vượt qua các sự sao động, dầu có tháo rõ thì vẫn vượt qua, không bị nó chấp trước, dính mắc rồi đó. Vân vậy đó. Thấy không? Thành ra nhờ như vậy đó mà tất cả những cái tháp trong lục độ đó mình có để là chuyên cần mình làm, nó không có mệt. Tức là tinh cần này là tinh cần, tinh tiến này là tinh kiến hành thiện pháp. Tinh tiến là luôn luôn tinh tiến hành thiện pháp. Thấy không? Trời hệ nó pháp cho đến nỗi rốt ráo của tinh tiến đó là cuối cùng là đạt được cái quả vô thượng cái nẳng giác. Thì cái nguyện là luôn luôn là cái nó là cái nhân để phát sanh ra sự tinh tiến. Thấy không? Thành ra hồi xưa với gì học là cái gì? Tư là ba cái tư lương của tịnh độ á, ha, là tính rồi nguyện mới tới hành. Thấy không? Vậy mình có cái nguyện á thì mình mới hành dữ. Thấy không? Nếu mà không có nguyện á thì mình sẽ hành lơ là vậy đó. Thấy không? Hiện nay nguyện độ là sự hỗ trợ của tinh tiến. Thực sự nó nói là nguyện độ là sự tinh tiến, tức là đối với tinh tiến á, đó là tinh tiến á, nhi vi trợ bạn, lấy tinh tiến làm trợ và bạn của mình, tức hai cái nó trợ qua trợ lợi đó. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba thì bây giờ có lực, lực ba la mật. Đầu tiên đó quý vị phải phương tiện ba la mật. Phương tiện ba la mật là nó hỗ trợ cho cái phương tiện á, tức là nó hỗ trợ cho ba cái độ trước là bố thí, trì giới và nhẫn nhục, phải dùng những phương tiện thiện xảo để mà thành tựu được cái đó. Thì ba cái phương tiện mà ba cái trước á nó là tư lương và phúc đức, mình học rồi phải không? Tư lương phúc đức á, đa số cái tư lương phúc đức á, đa số là làm lợi lạc chúng sanh, sanh ra phúc đức lớn. Thì ba cái sanh cái quan trọng nhất là thành thục chúng sanh và thành thục chính mình. Thành nên nó dùng cái bốn nhiếp sự là cái chánh, bốn nhiếp sự là cái cách, là cái phương tiện để mà làm sao để viên mãn cái bốn nhiếp sự này nè, bốn mấy cái nhiếp pháp á. Trong này nó nói nè, ba độ trước là dùng các nhiếp pháp nè, thấy không? Nên muốn nhiếp pháp nó nhiếp độ người ta đó là phải có phương tiện thiện xảo mới nhiếp độ được, thấy không? Thì nguyên tắc đó thì mình gồm có là năm nhiếp hạnh, thấy không? Năm nhiếp hạnh, tứ nhiếp sự, thấy không? Hai phương tiện nhiếp là tài và pháp. Trong cái đó cái kỹ thuật mà là thành thục người ta đó là sáu loại cái thành thục mà phải học, thấy không? Rồi bây giờ nguyện độ xong rồi, bây giờ nói tới cái nguyện để mà làm cho là mình khởi ra cái tinh tấn. Khởi tinh tấn có nghĩa là khởi ra những cái pháp để mà thành tựu được 6 độ. Tinh tấn vậy, tinh tấn có trong hết 6 độ. Rồi số 3, Bồ Tát nếu thân gần thiện sĩ để lắng nghe chánh pháp và tác ý đúng lý đó, do nhân tố này mà soi ý đạt hèn kém thành ý đạt siêu việt, lại được thắng giải bình đẳng của cõi trên. Cái này nó cũng là thắng giải, nhưng mà thay vì thắng giải ở dục giới đó, nó gọi là hạ giới thắng giải, hay là thắng giải ở cõi dục. Thì khảo dục cõi dục thì nó khổ, nó bất an, thấy không? Nó nhiều phiền não, thành ra khi mà thắng giải ở cõi dục thì nó sanh ra sao động. Thấy không? Thắng giải tức là thấu triệt những cái lý ở cõi, chẳng hạn như cõi sắc là cõi an trụ trong thiền định, đúng không? mà thắng giải mình rõ thì mình tu mà nhập định liền à. Thành ra khi mà thắng giải được cái gì ở cõi trên á, nó gọi là thượng giới thắng giải. Thằng trong này nó là thắng giải bình đẳng ở cõi trên, thì cái tâm mình nó sẽ an. Như thế thì đó là lực độ. Lực độ đó tức là cái ba la mật mà làm cho mình có cái lực ha, để mà hành các ba la mật khác. Thì muốn có cái lực thành ra là nát á, thì cái lực đầu tiên của tất cả ba la mật á là quý vị phải rõ những cái pháp ba la mật, thì mới cần cái thiện tri thức. Thiện tri thức thì rồi nhớ giảng rồi mà.
Dạ có.
Thì cái thiện tri thức thì có mấy cái cách chọn thiện tri thức. Thì nói giảng rồi thôi, khỏi giảng đi ha, cái giảng lời tốn thì giờ dài lắm. Gần bậc thiện sĩ nè ha, để lắng nghe chánh pháp và tác ý đúng lý. Cái quan trọng nhất mình làm cái gì cũng phải đúng theo cái chánh lý ha. Do nhân tố này mà soi lạc hàng kém thì ý lạc siêu diệt, thành ra cái ý mình nó có lực ha, nó có thể đi lên được ha, và nó có thắng giải được cái cõi ở trên. Mà khi mà thắng giải được cõi trên đó, thì cái tâm mình nó tự nhiên nó bình đẳng. Mà cái cõi trên là cõi đạt được cho năng lực có thiền định. Thực sự là cái bài là pháp biện tâm, thành ra mình cần cái thiền thức để so chuyển cái tâm của mình. Thấy không? Đó. Rồi tìm cách là mình thắng giải tức là mình tu, là mình thấu triệt cái ở trên. Cái thắng giải này thành nó nói thành ra cái đó là lực độ, lực này mà có thể nội tâm ăn trú. Nên Như Lai nói lực độ là sự hỗ trợ cho định độ. Khi mà cái văn mình nghe càng ngày càng có lực, cái tư duy mình càng ngày còn có lực ha, thì cái tu mình tự nhiên nó thành có lực và nó thành tựu. Thấy không? Mà khi nó cái tu á thì đương nhiên là nói về tới mức độ là tu thiền định rồi. Thấy không? Thành ra nó nói là lực độ là chỗ an trụ của định độ. Đối với định độ á, dĩ như trợ bạn là hai cái trợ nhau. Rồi bây giờ Bồ Tát 4 nè, Bồ Tát nếu đã lắng nghe, dinh theo và khéo tu giáo pháp Bồ Tát Tạng. Tức là bây giờ nương vào văn tư. Như cho mẹ nó viết chữ duyên thôi, duyên đây tức là duyên lự đó. Và khéo tu tập Bồ Pháp Bồ Tát Tạng, tức là thiện tu tập, thì có thể năng phát tịnh lự, thì có thể phát ra được cái thiền định. Như thế, như thị danh trí ba la mật đa. Như thế thì đó là trí độ. Do đó trí này mà có thể dẫn ra cái tuệ xuất thế. Nên Như Lai nói trí độ là sự hỗ trợ của tuệ độ. Chứ ở mình giải đó ha, là trí này đó, nó là tất cả những cái học về cái pháp tướng ha, thuộc về thế gian ha, và những cái pháp tướng xuất thế gian đó. Thì cái pháp tướng thế gian đó thì nó dạy mình cái dục của thế gian, dục của tam giới ha, dẫn ra tới cái định của tam giới, định trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc ha. Còn xuất cái thắng trí của thế gian á, xuất thế gian á, thì nó dạy cho mình là cái định xuất thế gian. Định thế gian chẳng hạn như cái định kim cương định, định vào bát nhã, định vào không tánh, thấy không? Chẳng hạn như không vô tướng, vô tác, tâm muội, vân vân, mấy cái đó định xuất thế gian. Thành ra cái trí, mặc dầu á, cái trí thì không phải là bát nhã, cái trí là do cái sự phân biệt thì mới có trí. Thấy không? Cái trí thì nương vào tục đế ha, và thắng nghĩa đế mà sanh trí ha, và cái trợ của nó đó thì rồi mình cũng nói là ngũ minh tức là năm cái nó làm cho mình rõ ràng để mình trợ trên con đường Bồ Tát đạo của mình, mà đồng thời trợ luôn cái trí bát nhã của mình. Ngũ minh á là một thanh minh tức là phải học về tất cả loại ngôn ngữ, để mà là thứ nhất á ha, để gặp cái loại kinh điển nào viết bằng chữ gì mình đều viết được. Thứ hai ha, là mình có thể là liên ích thủ tình được ha, mình có thể là dùng cái ngôn ngữ của chúng sanh đó, mình nói chuyện với họ cho tạo sự thông cảm và giảng pháp cho họ. Thành là ngũ minh tức là phải nói thật, học tất cả loại ngôn ngữ ha. Đó, rồi bây giờ là ngũ minh, rồi bây giờ là nội minh ha. Nội minh tức là học cái, nghĩa là trong kinh điển, trong Phật giáo nói đó ha, quý vị phải là thông thuộc về nội minh mới được học ngoại minh. Nội minh tức là nói tất cả những giáo pháp mà Phật dạy cho mình phải thông suốt. Rồi trước khi mình học ngoại minh tức là học những cái chẳng hạn như rồi những học thuyết ở thế gian, thấy không? Tại vì nếu mà mình ngoại minh mình không vững đó, mình học học thuyết thế gian đó thì nhiều khi mình dính vào học thức thế gian là mình không không biết cái gì mình gỡ. Thấy không? Nó thành nó thứ nhất á, là trong cái kia đó nó học nội điển trước, học ngoại điển sau. Ha, đó là bình thường phải vậy nha, đa số là phải vậy. Thấy không? Nó chẳng hạn như bây giờ, tại vì mình học. Mình học về học trước, ha, sau đó mình có quyền mình học Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa, ha, Đại Khái vân vân, học về Khổng giáo, Lão giáo, học hết cho biết. Vì cái mấy cái đó đó thì để dùng cái năng lực để mình độ sanh. Thấy không? Nó, còn nhưng mà cái giáo lý mình không vững mà sao mình biết cách gì mình độ? Thành ra bắt buộc phải học về nội minh trước, rồi có thể mình học về những cái tư tưởng của những cái triết gia Âu Châu, hay học hết vậy đó. Ha, thì đó là học về nội minh. Nội minh phải thấu triệt. Ha, ngoại minh không thấu triệt cũng được, nhưng mà quan trọng là nội minh thấu triệt. Ha, thì đó là dành cho đa số căn tánh. Nhưng mà bây giờ căn tánh cái người mà thông huệ đó, cái người mà thực nghiệp, cái là đọc lần mà họ biết liền đó, thì Phật cho học nội minh, ngoại minh trong hành. Thấy không? Cái là đọc hiểu dễ dàng nhớ, còn đa số là tại mình học nội quên, thì bắt học học kỹ cho nội minh, học cho rõ. Thấy không? Còn căn tánh là thông lợi đó, ha, thì có thể là vừa học nội minh là ngoại minh một lượt, nhưng mà nội minh vẫn là chánh. Thấy không? Cái chuyện này thì quan trọng lắm á. Tôi thấy nhiều người đây, nhiều người là họ nghiên cứu về ngoại minh họ dính mắt luôn à, cái đó là nhiều lắm á. Thành ra trong cái ngoại minh phải học là nội minh, là nội điển trước ngoại điển sau, coi như thông minh trí tuệ thì có quyền học song hành. Nhưng mà mình coi cái sức mình, mà nếu mà không có chưa vậy đó, mà chẳng hạn như là thượng căn mới học song hành. Không? Học song hành nhưng mà để tâm nội minh nhiều. Nội minh tất cả những kinh luật luận của chư Phật á, nó kể là nội minh. Không? Đó, rồi bây giờ qua cái đó là học về nhân minh. À, nhân minh tức là cái vấn đề mà học về như lý luận học vậy đó. Ha, bên nhân minh thì nó có là nhân cái gì đó, lâu quá quên rồi. Nhân dụ rồi cái gì đó, ha, nó có ba phần giống như tam vọng luận vậy đó. Thấy không? Nhưng mà trong nhân minh á, nhân minh luận nó tới năm phần rồi, chứ mấy ba phần. Thấy không? Chẳng hạn như bên nhân tam vọng luận nó nói chẳng hạn nó nói chẳng hạn như A bằng B, ha, bây giờ B bằng C, ha, ha, là hai cái tiền đề nó đặt ra, A mà bằng B mà B bằng C, vậy kết luận, ha, rất là A bằng C. Đây là đề cạc, tam vọng luận có đề cạc. Thì nhân minh dựng cũng giống vậy đó, ha, nó cũng A bằng B, ha, rồi cũng B bằng C, ha, rồi cũng A bằng C đây, nhưng mà nó thêm hai cái nữa là đồng dụ và dị dụ. Nó đồng dụ và dụ, giả sử là nó nói là thí dụ A bằng B, rồi nó thêm một cái thí dụ cho giống vậy, cho mình thấy cũng có một cái gì đó D bằng B gì đó, đại khái vậy đó. Nó cho một cái thí dụ vòng vòng để cho mình cái kết luận này đó nó vững hơn mà. Giờ thì cho cái khác nữa, cho hàng A bằng B, rồi cho hàng như B bằng C, rồi bằng A bằng C với lại A bằng C, rồi nó nói là giả sử có một cái trường hợp như mà A bằng B rồi B bằng C vậy, nên nó có một cái thành ra nó thấy có kết quả là A bằng C. Nó cho một thí dụ này giống gì đó. Hay rồi nó có một cái thí dụ là vì thằng có thằng gì A thằng khác B, mà thằng B này nó khác C, nên có kết quả là hai thằng này khác nhau, rồi nó mới kết luận vậy. Đây nó chỉ có thêm hai thằng này nữa thôi, tức là nó nhấn mạnh thôi, nó cho thêm một cái đồng dụ, cái dị dụ nó có hai thí dụ nữa, thế là nó có hai cái tiền đề, rồi nó cho một cái tiền đề để cho cái kết luận nên xác minh là kết luận này giống với kết luận này, rồi nó cho một tiền đề làm thịt với cái này nên kết quả không giống như vậy. Hay, dân xác luận này thành đó nó thành ra nhân minh thì nó có năm đoạn. Nhân minh luận thì họ phổ thông á, cái cuốn 11 chắc, cái cuốn 11 hay cuốn 10 vậy đó, nó dạy về nhân minh luận á, dạy sơ sơ về nhân minh luận. Thì cái nhân minh luận đó ha, là cái lối lý luận của Phật giáo mà tương đối nó cũng chặt chẽ, để cho làm chi, để mà tranh luận với ngoài đạo. Nên mình nói chuyện phải có cái lý, thấy không? Nó phải cách cái lý luận gì thì cái bài đạo nó bẻ không được, thấy không? Nó thành ra nó phải thuộc gì nó theo gì thôi. Đó là cái nhân minh luận, nhân minh là được ba rồi, thêm một cái đó để